莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 18 tháng 4 năm 2020. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú ạ. Chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe thưa cô. Hiện đại tại Hoa Kỳ nhưng mà nhiều khi là không có hiện đại lắm. Chúng ta bắt đầu chương trình trễ mất mấy phút nhưng mà không sao thưa cô Nam Phương. Chúng ta bắt đầu chương trình được là tốt rồi. Trong cơn đại dịch China virus, hệ thống giáo dục tại Hoa Kỳ cũng như nhiều nơi trên thế giới, các trường học từ tiểu học cho đến đại học thưa cô đều đóng cửa cả. Nghe thấy buồn là vì lịch sử phát triển của nhân loại, giáo dục luôn giữ vai trò rất quan trọng đối với những sự hưng thịnh của mỗi quốc gia. Và các trường học được coi là biểu tượng tri thức của một đất nước. Cùng với nền tảng kinh tế, giáo dục là cái gốc của mọi thứ, là nguyên nhân của phần lớn của các nguồn cơn của một gia đình, một cộng đồng hay một đất nước. Sở dĩ như vậy là vì giáo dục có phần tạo nên phẩm cách con người, nếp nhà của một gia đình. Và giáo dục cũng làm nên tầm vóc của một dân tộc. Có nhiều điều cần suy nghĩ về nền giáo dục của Việt Nam ngày hôm nay qua cơn đại dịch China virus và người khách mời sẽ tâm tình với tôi về điều này. Từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 cũng như diễn đàn tiếng nói tự do xin gửi lời chào về thành nhà phố Thăng Long ngàn năm của tôi thân mến đến nhà giáo Đỗ Việt Khoa. Thưa thầy Đỗ Việt Khoa, nếu thầy nghe được tôi.
Vâng, tôi có mặt ạ.
Thầy khỏe không? Thầy khỏe không?
Vâng, tôi khỏe. Xin chào các bạn và quý khán giả.
Thời tiết Hà Nội thế nào thưa thầy thầy Khoa?
Tôi công việc vẫn bình thường, mọi thứ vẫn trôi chảy, cuộc sống cũng đang vất vả với việc dạy học với kiếm sống ở Việt Nam thôi.
Thầy nói dạy học, tôi phần mở đầu chương trình của cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay tôi nói tất cả các trường đại học từ tiểu học đến đại học bên Hoa Kỳ này chúng tôi đều đóng cửa cả. Bên thầy nó đóng cửa, thầy mất dạy hay là thầy vẫn còn có dạy thưa thầy?
Chúng tôi đóng cửa nhưng mà dạy trực tuyến ạ, dạy bằng các công cụ trên internet ạ.
Thầy đứng trên bục bụi phấn đã nhiều năm thầy Khoa, chắc hẳn đã có hơn một lần.
Vâng.
Thầy tâm tình với học trò ấy, thầy dạy học trò về cái, tôi xin phép thầy, là nhân tính, cá tính và quốc tính cho thầy. Nhân tính là cái quyền con người sinh ra đều có. Cá tính là con người độc lập, tự do, đạo đức và được sống theo ý muốn của mình. Và quốc tính là con người có trách nhiệm với quốc gia, với đất nước. cả ba điều tôi suy nghĩ về công việc của thầy như vậy có đúng hay không thưa thầy Đỗ Việt Khoa?
Vâng, tôi trước kia thì tôi đấu tranh với các cái tồn tại, các cái gian lận thi cử ở Hà Tây cũ, ở Lục Nam Bắc Giang hay là ở Hòa Bình, và rất là nhiều vụ việc sai phạm trong ngành giáo dục trên cả nước. Sau đó thì cũng đến cái năm 2007 thì ngành giáo dục đào tạo Hà Tây đã cử về trường tôi một anh hiệu trưởng, tay hiệu trưởng này giống như là trùm xã hội đen này, nó không phải là nhà giáo nữa, hắn sống thác loạn bại bạ, tham nhũng vô độ, có lẽ những cái xấu nhất của những hiệu trưởng trên cả nước, của những cả lộng quyền trên cả nước hắn đều học được. Cho nên là hắn trù dập chúng tôi, rồi tham nhũng tiền bạc của giáo viên trong trường, lừa đảo học sinh trong trường, đe dọa khủng bố giáo viên. Cuối cùng tôi đấu tranh với hắn kịch liệt, sau đó đưa hắn lên mặt trận báo chí, rồi đưa lên lãnh đạo các cấp, nhưng mà người ta cũng không xử lý được, vì cái đất nước này nó có đặc điểm như thế, rất khó xử lý và nó đùn đẩy, nó bao che nhau. Thế là cuối cùng tôi phải chuyển trường sang đơn vị khác để công tác, và ở trường mới thì tình hình yên ổn, các lãnh đạo họ không như cái trường Vân Tảo cũ, và cuộc sống của tôi từ đó đến giờ nó cũng nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn. Và tôi vẫn tiếp tục dạy học, năm nay mới 52 tuổi, chứ còn
trên
chục năm nữa chúng tôi mới nghỉ hưu. Vâng.
Ông hiệu trưởng mà thầy nói, có lẽ trước khi ông được làm hiệu trưởng ông cũng là thầy giáo vậy. Không biết là ông được ông được huấn luyện bởi bởi một nền giáo dục như thế nào, tôi không biết. Hay là có phải một nền giáo dục cộng sản, một nền giáo dục cộng sản nó cũng huấn luyện được thầy Đỗ Việt Khoa tương đối là tốt cơ mà. Thằng này nó huấn luyện từ đâu, nó từ Nga hay từ Tàu về thưa thầy Đỗ Việt Khoa?
Vâng. Cái cơ chế của Việt Nam, đảng cử, đảng sắp xếp lãnh đạo, và không có sự thanh lọc bằng cái lá phiếu trực tiếp của cử tri, cái tam quyền phân lập nó không rõ ràng, công an gần như là nắm quyền tuyệt đối, vân vân, thì cái đó nó dẫn đến cái việc là tha hóa bộ máy lãnh đạo. Quyền lực của lãnh đạo ở các cấp nào thì ở đó quyền lực rất là lớn, nó giống như ông vua con của một xứ, hiệu trưởng của một trường có thể làm vua ở trong trường, nó quyền sinh quyền sát, nó đe dọa, nó không chế, nó bắt giáo viên làm nô lệ tình dục, như tay hiệu trưởng nó xin tung ở trường tôi, hắn tham nhũng lừa đảo bắt giáo viên phải làm nô lệ tình dục, rồi một lúc hắn thân hệ tình ái bậy bạ với rất là nhiều giáo viên, sinh con ngoài ra thú chẳng hạn, vân vân, cũng có đầy đủ tố cáo lên các cấp sở cũng biết, ban lãnh đạo cũng biết, nhưng họ làm ngơ, họ không xử lý. Đấy nên cuối cùng thì nó nằm phủ bại hóa một bộ máy lãnh đạo, và tình trạng này thì ở Việt Nam rất là nặng. Gần đây nhất một cái ví dụ như là vụ Dương Hường ở Thái Bình, chúng ta thấy chỉ là một chùm xã hội đen thôi, nó có thể chi phối khống chế được cả ban lãnh đạo của cả một thành phố lớn như thành phố Thái Bình, hay là lãnh đạo của tỉnh Thái Bình cũ gần như bị vô hiệu hóa bởi một cả như vậy.
Trước đây có một câu chuyện 1-2 năm gì đó tôi quên rồi, thực ra những cái chuyện trong Việt Nam không nhớ làm gì, tôi nhớ thầy số điện thoại của thầy Đỗ Việt Khoa là đã quan trọng rồi. Có một cái thằng hiệu trưởng nào đó ở cái tỉnh nào đó, nó bắt cả học sinh, nó đưa học sinh mua dâm bán dâm gì với thằng chủ tịch tỉnh hay là bí thư tỉnh gì, có đúng không? Cách đây mấy năm gì đó, 2-3 năm.
Đúng rồi.
Ừ.
Không, vụ việc cũng phải được 7 năm rồi, đó là tay hiệu trưởng Sầm Đức Sương.
Sầm Đức Sương.
Ở một cái trường trung học nội trú thuộc tỉnh Hà Giang. Và nhóm hiệu trưởng, nhóm chủ tịch tỉnh Hà Giang cũ có liên quan đến chủ tịch Nguyễn Trường To, cùng với ban lãnh đạo tỉnh, vụ việc những học sinh bị hiệu trưởng nó bắt đi bán dâm cho các lãnh đạo các cấp là báo chí đều có đăng lên thật, và tình hình rất là nghiêm trọng. Rồi sau tay Sơn Đức Sương này cũng đi cách trước đi tù, nhưng cái ban lãnh đạo tỉnh đó có thay thế Nguyễn Trường Tô nghỉ hưu thì cũng đưa lãnh đạo mới lên, nhóm mới lên là ông Triệu Tài Vinh. Triệu Tài Vinh làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Giang đấy. Thế nhưng vừa rồi 2 năm qua cái ban lãnh đạo tỉnh này dính vào cái vụ tiêu cực thi cử để mua bán điểm chắc không chế, nó thay đổi cả một cái kết quả kỳ thi quốc gia của tỉnh Hà Giang, nó cấy điểm giả vào cho học sinh rất cao. Và vừa rồi thì chúng ta cũng chưa cách chức được những cái đầu sỏ mà sai trong cái vụ việc này. Rồi đấy cũng là cái cơ chế do Việt Nam nó gây cản trở trong rất lớn trong cái việc thay thế xử lý những cái đối tượng sai phạm.
Tất cả những chuyện gì tôi thưa với thầy ngày hôm nay, một phần nào tôi nghĩ là không biết có đúng hay không. Chúng ta vẫn nói chuyện bình cũ rượu cũ thôi, nhưng mà thực sự như thế này này, thưa thầy Khoa, cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta phải sống vì người khác. Cuộc sống của ông nó trở nên khó khăn hơn khi ông giữ đúng cái tâm của một thầy. Đối với cá nhân tôi trọng các thầy lắm, thưa thầy Khoa. Thầy biết câu nhất tự vi sư mà. Tôi mới nói với những người tôi nói chuyện ở trong Hà Đông, những thầy cô giáo, tôi nói nếu không có các thầy cô giáo ngày hôm xưa, ngày hôm qua thì không có cá nhân tôi cánh đồng minh ngày hôm nay, thưa thầy. Nhưng mà cuộc sống thầy sống vì người khác, vì học trò, về nghiệp nhà giáo của thầy, nhưng nó cũng trở nên đẹp hơn và hạnh phúc hơn cho những người khác, thưa thầy. Thầy có nhắc về đến bình cũ rượu cũ của Cộng sản nó như vậy. Những cái chuyện mấy cái tay này hiệu trưởng vớ vẩn ở dưới chưa có gì đáng nói cả. Nhưng mà cách đây thầy đề cập đến vấn đề gian lận, vấn đề giáo dục, tôi xin hỏi thầy là chắc là thầy biết cách đây 2-3 tháng hay 4-5 tháng gì đó, nó nắm cổ một ông thứ trưởng Bộ Giáo dục, nó giục từ trên lầu 8 xuống mà, ông Lê Hải An, có đúng không thưa thầy Khoa?
Vâng, vụ việc 2018 thứ trưởng Nguyễn Hải An ạ.
Thầy có nghe, với chúng tôi này xa quá, nhiều khi tôi nghe nhiều lắm mà nhiều khi cũng không nghe thấy gì cả. Cái việc mà nó nắm cổ ông Vũ và Hà Hải An nó nằm xuống như vậy, có thấy đâu không? Có ai xử lý gì không?
Thực tế thì những thông tin mà Vũ Hải An bị tai nạn ngã xuống hay là bị người ta cố tình xô xuống cho chết thì ở Việt Nam nó cực kỳ mù mờ. Dư luận thì chỉ đồn đoán là ông thứ trưởng bị người ta xô chết. Thế nhưng nhà trường, bên Bộ Giáo dục và có những cả bên cơ quan công an gần như họ là tránh báo chí cũng không trả lời rõ ràng. Thậm chí họ có đưa một kết luận ngắn gọn là ông ấy tự ngã. Rồi chứng cứ tự ngã đâu, video để chứng minh là tự ngã thì cũng không nhìn thấy. Tôi tự như thế thì gần đây nhất là cách đây khoảng chục ngày thì giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Tín của Đại học Tài chính Kế toán TP.HCM cũng bị cái chết mờ ám như vậy. Vợ tiến sĩ Tín cũng tố cáo mà có kẻ đã đe dọa giết tiến sĩ, thế nhưng cơ quan công an mãi mới vào điều tra, rồi thì cũng không đưa ra được kết luận, và có lẽ rồi sự việc cũng chìm xuống. Ở Việt Nam thì cũng những cái chết bí ẩn, những cái chết không được rành mạch rõ ràng, nó chuyện rất là phổ biến. Ngay cá nhân tôi, cái năm 2008 bị tên hiệu trưởng Lê Xuân Trung thuê xã hội đen đánh, thì chúng tôi có đầy đủ băng ghi âm, đầy đủ chứng cứ, và có cả những cái đối tượng xã hội đen này cũng đã có cả tố cáo gửi công an các cấp, thế nhưng họ không xử lý gì cả. Công an cũng không trả lời, vụ việc cứ thế lặng lặng chìm xuống thế thôi. Việt Nam là như thế, tình hình chưa thể minh bạch được. Muốn đấu tranh, chúng tôi rất muốn công khai minh bạch xử lý các đối tượng đến nơi đến chốn, nhưng mà việc ấy nó ngoài tầm tay của chúng tôi. Thì bộ máy hành chính người ta chỉ có như vậy.
Thì có nhắc đến tiến sĩ Bùi Quang Tín, tôi biết cái tin này từ 2 tuần trước, có liên lạc được với gia đình. Có liên lạc được với gia đình. Sẽ có ngày tôi mời một trong những người trong gia đình của tiến sĩ Bùi Quang Tín lên chương trình từ này, từ cánh đồng mây này, để nói về tất cả những cái sự kiện đã xảy ra. Nhưng mà nếu mà ông nhắc đến tiến sĩ Bùi Quang Tín ấy, tức là cả một cái ban lãnh đạo, ban giảng của trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, nó đều có cái mặt trong cái buổi ăn nhậu với ông Bùi Quang Tín trước khi cái thằng phó hiệu trưởng theo như tin tôi đọc được, cũng như theo như tin tình báo thằng phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Trung nó nắm cẳng ông này, nó giục xuống mà, cũng giống như Vũ Hải An vậy, có đúng không thưa nhà giáo Đỗ Việt Khoa?
Vâng, những người gọi chữ đỏ xanh họ phê phán những cái mặt trái, những cái tồn tại ở Việt Nam thì rất là nhiều. Chúng tôi cũng có thể nói rằng là cái cơ chế bảo vệ đến giờ hàng chục năm qua nó vẫn không có tác dụng bảo vệ những con người đó. Cái niềm tin ngây thơ của chúng tôi là một cái xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ấy, thì nó còn xa vời lắm. Và những kẻ có quyền hành thì sau khi có quyền hành thì bọn chúng thoái hóa trở thành những kẻ độc tài, phản bội lại lợi ích của nhân dân, của đất nước. Chúng có thể sẵn sàng làm sai và không bị trừng trị. Ở Việt Nam có những cái đường dây, có những cái tổ chức cả ổ nhóm sai phạm nhưng cũng không sao xử lý được. Ví dụ như ban lãnh đạo của Thành phố Hồ Chí Minh, từ ông Tất Thành Cang, ông Lê Thanh Hải, họ đều là người Việt gốc Hoa đấy. Họ có lẽ là cực kỳ tàn bạo trong việc đàn áp, cướp đất của người dân ở Phủ Thiêm, rồi những sai phạm kinh tế khác, và họ sẵn sàng đàn áp, bỏ tù, chỉ đạo công an thành phố bỏ tù người dân nào phản ánh, phản kháng. Những người dân xuống đường biểu tình phản đối còn lập đặc khu thì họ sẵn sàng một cái án tù rất là nặng, trong khi hiến pháp thì rất rõ là công nhân có quyền tự do biểu tình. Ở Việt Nam thì đấu tranh được quả là khó khăn, là chúng tôi chưa hy vọng là một chốc một nát và công lý được thực thi đầy đủ.
Cách đây một thời gian bên Hoa Kỳ này, chúng tôi có một vị tổng thống chúng tôi quý mến lắm. Ông ấy mất rồi, chắc ông thầy Khoa cũng nghe đến ông tổng thống Ronald Reagan. Có lần ngày 30 tháng 4 năm 1970 mấy đó, có một phái đoàn người Việt Nam mà thăm ông ấy nói, tôi không nhớ nguyên văn đoạn đại khái, ông nói là rút quân Mỹ ra khỏi Việt Nam là một chuyện dễ. Nhưng đất nước này tức là đất nước Việt Nam ấy, sẽ có hàng trăm năm tăm tối. Tôi không chuyển đề tài giáo dục, nhưng mà thầy cũng nhắc đến Lê Thanh Hải, Lê gì đó, rồi Nguyễn Thành Cang gì đó, tay nữa em ruột của Lê Thanh Hải, nó là hai khúc củi lớn mà ông tổng bí thư nhà nước, ông chủ tịch nhà nước có cái lò đốt hai khúc củi lớn này, tại sao không đốt mà lại cách chức mà bây giờ nó không làm nữa. Cách chức quyền chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh, có cái luật nào, có nước nào trên thế giới này có cái luật cách chức như vậy không, thầy Đỗ Việt Khoa?
Vâng, tình hình là đúng là như vậy. Thì cũng hiện nay thì nó cách chức thì cũng chả xử lý gì hơn cả, có khi nó để đấy. Việt Nam gần như có một cái luật lệ là đã là lãnh đạo thì xử lý rất là nhẹ nhàng, đơn giản. Rất hiếm vụ việc xử lý đến nơi trốn, kể cả họ tham nhũng rồi thì cũng rất khó mà truy thu được cái số tiền của họ, thậm chí người ta cố tình không truy thu, coi như tham nhũng xong là sai phạm rồi, còn báo có đăng đi chăng nữa thì cũng để đấy thế là xong. Cho nên là cái chuyện để lọt tội phạm hay là tội phạm nó cứ nhẫn như mà các thế lãnh đạo cứ tiếp tục phạm tội, nó lặp đi lặp lại thì sẽ còn xảy ra nhiều. Mà chưa bao giờ tôi thấy nó chấm dứt được cả.
Cộng sản Lê Duẩn nói là con người tìm ra nhiều điều hay lắm. Nhưng mà con người cộng sản nó tìm ra một cái điều hay cho chúng nó, đó là lãnh đạo tập thể, tổ chức lãnh đạo tập thể. Có lẽ tổ chức lãnh đạo tập thể vì khi nào nó muốn muốn cho thằng nào đi ngủ thì đi ngủ thôi. Nguyễn Bá Thanh, cả một vùng biển xanh của Đà Nẵng nó biến thành một cái hồ bơi của nó đằng sau. Cả một tổ chức công an, công an, quân đội phục vụ cho nhân dân. Nhưng Trần Đại Quang nó tổ chức một cái, cả một cái tổ chức công an cảnh sát như vậy phục vụ cho nó. Nhưng mà cả hai tay này không đúng với tổ chức lãnh đạo tập thể. Nó cho đi ngủ sớm. Điều đó, điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Chúng tôi trước sau đã muộn so với thế hệ trước một chút. Cho nên là có rất nhiều vụ án chúng tôi cũng chỉ được nghe qua báo chí, mà không hết trên mạng. Thế nhưng có thể nói rằng là những trường hợp nào mà không thuộc với cánh hoặc là bị mất uy tín trong nhân dân gây ra những cái vụ án lớn lắm rồi, thì họ cũng lúc bây giờ thì có một vài người đứng ra xử lý, nó cũng chỉ là tương đối gọi là có để mị dân thôi, chứ còn không thể xử lý đến nơi đến chốn được. Từ cả cái cơ cấu nó, cả một bộ máy xử lý thì có lẽ tất cả đều dính không nhiều dễ ít cái xử lý thế nào. Ở Việt Nam họ là như thế, họ không xử lý triệt để. Đấy là một cái đặc điểm chung của Việt Nam. Cái điều này cũng không giống Trung Quốc, cũng Trung Quốc cũng là nước cộng sản nhưng mà họ làm rất là mạnh. Từ cấp bộ trưởng họ cũng có thể tử hình. Chúng ta đã thấy bộ trưởng công an Trung Quốc tham nhũng làm trái họ tử hình. Ở Việt Nam thì chuyện tử hình một bộ trưởng, một thứ trưởng thôi là chưa bao giờ có. Đấy là cái khác biệt. Cái này không, tôi nghĩ rằng không phải là do chế độ cộng sản hay không cộng sản đâu, mà là do con người, do cả một bộ máy nó như thế. Người ta bắt chước nhau rồi, nó tạo ra một cái như là thói bao che bảo kê nhau. Mọi người cũng lấy ví dụ như vụ ở Thái Bình, do vụ Dương Hưởng gần đây đấy, người dân bị đánh đập, bị đánh đến gây thương tích rất là nặng, người đơn kêu cứu khóc bao nhiêu năm nhưng mà không có nào xử lý cả, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương họ mặc kệ. Đấy là một cái, nó cả một cái đường dây rồi, cả một bộ máy rồi, cả một thể chế rồi, thay đổi làm việc cực kỳ khó. Mà chúng tôi nói thật sự là quyền không có để thay đổi, chỉ là cố gắng làm việc, cố gắng phản ánh những mặt trái trong cái phạm vi của mình, mà kể cả có những mặt mà biết rõ 10-10 chúng tôi cũng không can thiệp được.
Thì có nhắc đến chuyện Thái Bình, đường Dương gì đó, một nữ doanh nhân gì được các thủ tướng bắt tay, được các ông lớn bắt tay. Tôi có cái hình mà vợ chồng nó đếm tiền đồng hồ, nó buộc cả một cái phòng không ạ. Tôi thấy cả một cái phòng tiền giấy 100.000 đô la. Mà biết là 100.000 đô la tiền hồ với tiền Mỹ, nhưng mà tích kinh khủng lắm. Cho đến bây giờ thì không biết là cái vụ đường Dương gì đó ở Thái Bình nó có gì khác nữa không, thưa thầy Khoa, thầy ở gần đó.
Thì báo chí cũng chỉ đăng được một số thông tin hở ra thôi, như là họ mua bán đất đai đấu giá một cách xa xọa, cấu kết với lại cả các cái giám đốc của công ty đấu giá để làm sai, để thâu tóm đất đai, rồi cho vay nặng lãi, rồi là đánh đập người khác để chấn lột, để gây áp lực để mà người dân người ta không dám phản kháng. Rồi nó dùng tiền rất là lớn để mua chuộc, để vô hiệu hóa những cái quan chức địa phương, vân vân. Thì đấy là cái chuyện báo chí đang phong phui dần. Và những cái thông tin chúng tôi có được thì cũng chỉ là từ báo chí nhà nước mà ra thôi, chứ cũng không có cách nào mà có thêm được. Ở Việt Nam nó khó như vậy.
Thầy vừa với tôi vừa mới nói chuyện về Thứ trưởng Giáo dục Vũ Hải An gì đó. Thầy với tôi vừa mới nói chuyện về tiến sĩ Bùi Quang Tín, mà trước khi nói về chuyện tiếp cái câu hỏi của tôi, tôi nhắc với những người có những người đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây này tại Hoa Kỳ này, tại Hoa Kỳ này vẫn tin tưởng vào cộng sản, muốn về cộng sản, muốn về xứ Việt Nam cộng sản để sống, cứ về đi, hãy nhìn gương ông tiến sĩ Bùi Quang Tín là một người tốt học đại học tại Texas này, có bằng MBA, có bằng giáo dục lớn đấy. Muốn về giúp đất nước đấy. Là năm chân nó dục xuống đất cho chết luôn. Cả hai người này nói cho đúng, nó dục một cách như vậy nó còn chạy trốn được. Nhưng có người đã theo đảng 58 60 năm. Nó đưa cả hàng ngàn quân đến để nó bắn giết cái người này mà tôi muốn nhắc đến ông Lê Đình Kình. Thầy giáo cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không? Nó đưa cả hàng ngàn người lính đến giết một ông già mà.
Dạ vâng, nó có tình hình nó cũng đúng như vậy. Nó cũng không phải lúc nào nó cũng hoàn toàn như vậy. Thế nhưng mà có một số vụ việc thì một số người mới lên á, một số lãnh đạo mới lên thì người ta xử lý được phần nào đó. Sau một thời gian thì những kẻ sai phạm nó thấy nắng xuống rồi nó lại bắt đầu ngấm ngầm, nó lại đổi phương án sai phạm tiếp. Những chuyện như thế rất là phổ biến ở Việt Nam, thì khó mà xử lý triệt để. Rất khó.
Ông biết chúng tôi, ngay cá nhân tôi đã phải bỏ miền Bắc chạy vào Nam năm 1954. Năm 1975 tôi, trước 75 tôi được đi du học Hoa Kỳ này. Có những người người bảo lãnh cho tôi, bảo tôi là đừng về Việt Nam. Mày về Việt Nam mày sẽ chết. Thời chiến tranh Việt Nam, thưa nhà giáo. Không về Việt Nam sao được, thưa thầy. Làng nước quê hương bố mẹ tôi ở đó mà. Bây giờ chúng tôi ra tới ngoài này, chúng tôi sợ, chúng tôi chạy ra tới ngoài này rồi. Nói là sợ thì cũng đúng đi. Nó vẫn ghét chúng tôi, nó có cái nghị quyết 36. Nhưng mà tôi thưa với thầy như thế này, những cái người cầm đầu cộng sản bây giờ ấy, là những người vô học, làm sao sánh được với những người có học, những người ngụy như tôi có học. Thưa thầy giáo Đỗ Việt Khoa, giáo dục nghề của thầy chúng tôi quý trọng lắm. Giáo dục biến con người trở thành người có đạo đức. Chỉ những kẻ ngu dốt mới căm ghét, mới thù ghét giáo dục, mới thù ghét Đỗ Việt Khoa. Cái tâm tình của tôi đối với thầy và về ngành giáo dục như vậy có đúng không, thưa thầy Khoa?
Dạ vâng, có thể nói là có một thời gian dài trước kia những cái sai trái về mặt đường lối chính sách là có. Và ở cái giai đoạn đầu của cái sự hình thành đất nước này là những cái lý thuyết mà họ đang áp dụng ấy, đều chưa được trải nghiệm trên thế giới, cho nên là máy móc nó dẫn đến cái thảm họa cho đất nước. Hay là gần đây thì tình hình nó có được cải thiện phần nào, nhưng mà vẫn còn tồn tại rất là nhiều cái hệ thống, cái quan chức lãnh đạo trình độ bằng cấp thì đa số là bằng thì nhiều lắm, nhưng mà toàn mua bán bằng giả hoặc là bằng thật thì chất lượng rất là thấp. Bằng tại chức ở Việt Nam thì có cái chuyện này rất là phổ biến. Ngay ông Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang mà đã mất ông ấy cũng chỉ có bằng đại học tại chức thôi. Nhiều lãnh đạo ở các cấp ở vùng sâu vùng xa cũng sử dụng bằng đại chức, thậm chí chưa tốt nghiệp phổ thông nhưng mà trí tráng thì làm bằng giả, đi học lớp chính trị lý luận cao cấp rồi được leo lên làm lãnh đạo vân vân. Họ có một đường dây để bảo vệ nhau, và những người tài thật sự muốn vào được các cái vị trí lãnh đạo ấy là rất là khó. Tất nhiên tình hình bây giờ nó cũng cải thiện được nhiều rồi, chứ không đến nỗi còn quá nặng nề như ngày xưa. Cái điều là những hạt sạn rơi rớt lại còn nhiều lắm. Tôi thấy có những cả như là tay hiệu trưởng Lê Xuân Trung của tôi ở trường Vân Đạo ấy cũng còn nhiều lắm, mà hắn còn tiếp tục. Hắn có bằng thạc sĩ hẳn hoi đấy, nhưng mà có lẽ chuyên môn tản bốc phép thì chắn gió thôi, chứ còn thật sự không có gì cả. Có lẽ họ chỉ lợi dụng cái vị trí lãnh đạo để tham nhũng kiếm tiền thôi, chứ còn cống hiến cho đất nước, làm cho ngành là con số không, họ không cống hiến gì cả, mà số này phá hoại thì nhiều vô kể, phá không ai phá bằng hết.
Thưa thầy dạy học là nghề đào tạo lên lên mọi nghề khác. Thưa thầy, khoa dạy học là vũ khí mạnh nhất để thay đổi thế giới này. Đối với chúng tôi, những con người nếu phải xa quê hương là một điều bất hạnh đi. Bất hạnh làm nên con người, thưa thầy. Đối với những người cầm quyền, hôm nay thầy nói họ giàu sang lắm. Nhưng mà thưa thầy, giàu sang như họ tạo nên quái vật, thưa thầy. Tôi nhắc lại một lần nữa là những người vô học cộng sản cầm quyền đưa cái nghị quyết 36 sang bên này tính là tóm lại cổ chúng tôi. Nhưng mà làm sao những người này so sánh với đến những người ngụy có học như chúng tôi, bất hạnh làm nên con người như chúng tôi. Thưa thầy khoa, thầy có nhắc nhiều đến vấn đề ăn gian ăn lận của thi cử. Tôi có một thầy tôi thương mến lắm, thầy mất rồi. Thầy khoa có nghe thầy Phạm Toàn không?
Thầy Phạm Toàn tôi có nghe. Vâng, thầy Phạm Toàn mới mất được hơn một năm.
Dạ.
Thầy là một tác giả của cái nhóm Cánh Buồm. Dạ. Nhóm có muốn cải cách giáo dục. Các thầy cũng đã có được rất là nhiều cái sáng tạo, cái ý tưởng cho cái sự cải cách giáo dục. Và chúng tôi cũng đã có theo dõi cái vụ việc của thầy.
Tôi có mời thầy Phạm Toàn lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này hơn một lần, cũng có mời thầy Phạm Toàn lên tâm tình về những điều tốt đẹp của ngành giáo dục. Giáo dục là biến con người trở thành đạo đức. Nhưng mà có nhiều điều tôi không thể ngờ được là những nhóm này họ phải bỏ tiền túi ra để in sách cho dạy học sinh. Thầy có biết cái điều đó không, thưa thầy khoa?
Vâng, tôi có nắm được. Các thầy có tự nghiên cứu đưa ra một số sách để giảng dạy, và bắt đầu là từ cái bậc tiểu học. Các thầy cũng nói chuyện với các thầy cũng có rất là nhiều thầy độc đáo, học sinh vào rất là đông. Đấy là một cái sự cải cách, một cái sự đổi mới mà các thầy làm được, ít người làm theo được.
Nhóm Cánh Buồm hình như mất thuyền trưởng. Tôi cũng có liên lạc được với một số thầy cô của trong nhóm Cánh Buồm của thầy Phạm Toàn. Nhưng thực sự thì nhóm này tôi nghĩ là người ta đều còn trẻ tuổi hơn thầy khoa cả. Cánh Buồm không có người lái buồm. Nhiều khi thầy nói điều đó là điều buồn đấy. Chẳng ai quan tâm đến những người giàu nhất, nhiều quyền nhất trong nghĩa địa. Nó có là cái gì chăng nữa, nó nằm ngoài địa cũng chẳng ai quan tâm đến điều suy nghĩ của tôi như vậy. Có đúng không, hay là những người mà tôi đang nói, những người cầm quyền như vậy? Nhưng ông Trọng Lũ bây giờ còn một vài năm nữa đèn sắp hết dầu rồi, khi nằm ngoài nghĩa địa có ai quan tâm không? Hay có những câu đồng giao tôi được đọc ở trong Việt Nam là thương dân dân lập bàn thờ, hại dân dân đái ngập mồ thối xương. Có nằm ở đâu nữa thì dân cũng đái ngập mồ thối xương cả. Điều suy nghĩ như vậy có đúng hay không, thưa thầy khoa?
Dạ vâng, cái này đã thật sự mà nói là những người làm tốt cho dân cho nước, dù có mất đi thì người dân người ta vẫn tôn trọng. Còn những người mà tham nhũng, miệng thì nói mà đằng ra mà tay thì vơ một đống về túi riêng, hay là hại dân hại nước, thì có đi đâu người dân cũng người ta cũng biết cả, có làm gì người ta cũng không tin, tuyên truyền gì người ta không tin. Cái sự thật ấy, bao giờ cũng rất là đáng trân trọng. Những người đó không cần phải đợi ai hay trao cho mình huân chương hay không, mà hãy cố gắng làm cho tốt về cái đất nước, về cái ngành, về mọi người. Đấy là và xã hội sẽ ghi nhận, mọi người sẽ ghi nhận.
Thầy nhắc đến cách đây một vài phút về gian lận thi cử trong nước. Tôi có lần tôi thưa với chuyện với thầy Hoàng Tụy, giáo sư Hoàng Tụy. Ông ấy nói là con bò con bò thì bên Trung Quốc nó dẫn qua cửa khẩu Việt Nam nó trở thành tiến sĩ. Có cay đắng không? Điều suy nghĩ như vậy có cay đắng đối với những bằng tiến sĩ giả không thưa thưa thầy Khoa?
Ở Việt Nam đó thì có đại những người có bằng tiến sĩ mà bỏ công ra học thật sự thì cũng bây giờ nó cũng nhiều nhiều rồi. Những cái số mà chọn những cái đoạn án vớ vẩn trả tiền, thậm chí là không có giá trị gì đối với đất nước để cấp bằng tiến sĩ mà cái số này khá là nhiều. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam mấy năm trước bị báo chí phanh phui là cái lò ấp tiến sĩ với những cái đề tài rất là nực cười, rất là vô vị đối với đất nước mà chả có tác dụng gì. Nhưng những người được cấp bằng ấy mà cũng rất là nhiều, và họ mỗi năm hàng nghìn người được cấp bằng tiến sĩ, rồi họ chung vào các cái bộ máy lãnh đạo, họ nằm đó, họ gắn được cái mạng tiến sĩ trên người, nên đấy là một cái tồn tại của Việt Nam hiện nay là chưa có cái cách nào mà siết chặt được cái việc này. Tôi cũng có những người bạn học thật sự, nghiên cứu thật sự, có bằng tiến sĩ thật sự. Những người bạn của tôi học rất là nghiêm túc, nhưng họ cũng chỉ dừng ở một cái mức độ cái công việc rất là khiêm tốn, chứ còn để leo lên các cái chức vụ cao ấy thì không hề dễ dàng đối với họ. Bằng tiến sĩ vừa là công cụ để ngốn tiền ngân sách, vừa là cách một cái thang để người ta leo lên nắm quyền.
Nhiều tiến sĩ thực sự như ông nói có nghiên cứu, có khả năng. Tôi đồng ý với thầy về cái điều này. Người ta không dùng đâu. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, tiến sĩ bác sĩ Đinh Đức Long, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, tiến sĩ Mạc Văn Trang, tiến sĩ Chu Hảo, những người này đảng nó không dùng đâu. Nhưng mà nó dùng những tiến sĩ có bằng tiến sĩ về chủ nghĩa cộng sản là tiến sĩ gì? Tiến sĩ có bằng về chủ nghĩa cộng sản ở phó chủ tịch hội đồng lý luận như Nguyễn Quang Thuấn mới bị mắc bệnh virus China virus là tiến sĩ gì? Cái tiến sĩ về chủ nghĩa cộng sản là tiến sĩ gì thưa thầy Khoa?
Cái này cụ thể là cũng khó mà định nghĩa. Khoảng độ 10-15 năm trở lại đây thì có cái sự ảo ạt cái chuyện cấp bằng tiến sĩ các bạn. Thế là chưa xưa kia thì cái số này rất là ít. Số tiến sĩ thật sự ở Việt Nam xưa kia nó rất là ít. Đa số là người ta được đào tạo ở Liên Xô, ở các nước người ta có thể học thật. Nhưng cái kỳ quái của một người xã hội mà ưa hiến thức bằng cấp.
Thầy nghe được tôi không thầy Khoa? Cô Nam Phương ơi, chúng tôi mất đường dây với thầy Đỗ Việt Khoa. Cô làm ơn nối lại chờ những giây phút chót của chương trình thưa cô Nam Phương. Thầy Khoa nghe được tôi không? Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây. Tôi đang nói cái gì với thầy rồi tôi quên mất rồi thầy.
Vâng, chúng ta đang nói chuyện thì bị giãn đoạn tín hiệu mất.
Dạ, ông có nhớ là tôi câu cuối cùng tôi nói với ông là cái câu gì không? Nhưng mà nếu mà không nhớ ấy, thì thực sự như thế này này. Những người làm giàu ấy, mà quên quên những người xung quanh mình ấy, đó là những kẻ làm giàu bất nhân thưa thầy. những người chỉ lo làm điều tốt cho những người chung quanh mình ấy, là những người không làm giàu được, thưa thầy. Ngược lại đối với cái nghề của thầy cũng vậy. Những người thầy đứng ở bục bụi phấn, lo cho học trò, lo cho nhân cách của học trò, lo cho nhân cách của mình, không phải là người có quyền như thầy. Còn cái thằng hiệu trưởng nào đó, nó dùng cái chỗ trường học đó làm cái chỗ chơi bời của nó, là thằng khốn nạn. Những cái điều như vậy, mình kết tội như vậy, nó có quá đáng hay không, thưa thầy Khoa?
Không, cái tình trạng đó thì hiển nhiên rồi. Cả khá vơ vét thì nó giàu có. Người ta bảo xưa ông bà mình vẫn có cái câu là khéo ăn thì no, khéo co thì ấm đó. Nhưng bây giờ nó khéo tham nhũng thì mới giàu, khéo lên chức vụ làm quan thì mới giàu. Thế còn những người mà hiền lành, đa số giáo viên chúng tôi là người hiền lành, toàn tâm toàn ý, nghĩ là số này không thể tham nhũng được, không thể giàu được. Nên là từ chuyện tất yếu, những mong muốn thì thực ra chúng tôi cũng chỉ mong muốn là đất nước ngày càng đẹp hơn, công bằng hơn, học sinh ngày càng tài năng hơn, cống hiến cho đất nước tốt hơn, thế là chúng tôi vui rồi. Còn những cái mong muốn đời sống thì cũng chỉ cần đủ để cải thiện phần nào, chứ tôi cũng không qua cái độ tuổi để ham hố, phải đòi hỏi nhà cao cửa rộng, đòi hỏi nhà nước phải đãi ngộ chúng tôi, là chúng tôi cũng không còn mong muốn nữa và cũng không trông chờ vào ai đãi ngộ mình cả. Cố gắng mà làm việc theo khả năng của mình và chấp nhận cuộc sống nó như vậy.
Tôi biết thầy làm bà 3-4 việc để lo cho gia đình mà. Thực ra khi thưa thầy, nghề làm giáo thì ở đâu cũng vậy, nó không được đãi ngộ nhiều lắm đâu. Ngoại trừ mình có cái lòng tốt với nền giáo dục, ngoại trừ mình có cái lòng tốt với con em của mình, thầy cũng biết cái ghế thầy ngồi hay cái ghế tôi ngồi nó có bốn chân nó giữ thăng bằng chứ không phải là cái chỗ ngồi. Thầy biết cái máy bay thầy đi, cái máy bay ngày xưa tôi lái, nó có những cái máy bay, có những cái bánh để cho cái máy bay nó nằm trên sân, trên đường phi đạo. Đảng Cộng sản nó cũng phải biết như vậy chứ. Nó có ngồi trên bốn cái chân là bao nhiêu 80-90 mấy triệu người dân Việt Nam, cái chỗ ngồi của nó cũng phải biết ơn cái điều đó chứ. Đảng Cộng sản nó cũng phải biết ơn những người đã đi trước để tạo dựng nên 4.000 năm văn hiến nước Việt Nam chứ. Nói về chuyện 4.000 năm văn hiến nước Việt Nam và chuyện China virus, thầy nghe gì về chuyện China virus tại Hà Nội bây giờ, thưa thầy già thầy Khoa?
Vâng, Việt Nam cũng như cả thế giới đang phải đối mặt với tình trạng virus Vũ Hán ở Trung Quốc. Hiện nay nó gây tai họa rất là lớn cho nền kinh tế toàn cầu, cho tính mạng của con người khắp nơi trên thế giới, kể cả nước Mỹ hàng ngày. Số người nhiễm cũng rất là đông, lúc số người tử vong cũng rất là nhiều, lên tới hơn 37.000 người tử vong rồi. Cái này chúng tôi cũng có theo dõi thường xuyên.
Thưa thầy Đỗ Việt Khoa, người cầm quyền có nhân, không ai không có nhân. Người cầm quyền có nghĩa, không ai không có nghĩa. Người cầm quyền chân chính, không ai không chân chính. Trước hết, những người cộng sản cầm quyền, những người cộng sản Việt Nam hãy có nhân, có nghĩa và chân chính, rồi thì cả nước sẽ bình yên. Những người cộng sản muốn làm được điều ấy thì trước hết họ phải đủ can đảm để đối diện với sự thật, họ phải đủ can đảm để đối diện với nhân dân và nghe những tiếng nói của nhân dân. Có không? Tôi để câu hỏi này để thầy trả lời. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn thầy giáo Đỗ Việt Khoa đã thức khuya, nhiều công việc phải làm, chạy ăn từng bữa toát mồ hôi, đã lên tâm tình về tình hình giáo dục tại Việt Nam. Chúng tôi cầu chúc mọi an lành và hạnh phúc với thầy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình FPTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy là những người đã thân mến mang chương trình ở đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt thầy Đỗ Việt Khoa. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Đỗ Việt Khoa. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mình chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Vút đường mới, hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim.